quan thần, chương 1425, thể hiện tác dụng, góc truyện audio.com. Giống với dự đoán ban đầu của Hạ Tưởng, Trung ương vẫn giữ thái độ im lặng đối với việc Diệp Thiên Nam từ chức phó bí thư tỉnh ủy, đã một tuần trôi qua, nhưng vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào. Không có trả lời chứng tỏ là không có ý kiến thống nhất. Ý kiến bất đồng hoàn toàn cũng do bên trong có tình lý, dù sao cũng là tiền lệ, nói cho cùng nếu phải đánh giá thì việc này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lúc trước Tùng phát sinh sự việc chủ nhiệm Ủy ban Cải cách tỉnh Sở Giang Thành Lâu từ chức là cán bộ cấp cao nhất ở tỉnh Sở từ chức đã chấn động một thời. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Giang Thành Lâu chẳng qua chỉ là cấp phó giám đốc Sở, nhưng Diệp Thiên Nam đường đường là quan lớn cấp phó tỉnh, hơn nữa còn là phó bí thư tỉnh ủy quyền cao chức trọng, từ ảnh hưởng chính trị sẽ dẫn đến ảnh hưởng xã hội, không thể coi thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, kỳ lạ chính là, sau khi Diệp Thiên Nam đệ đơn xin từ chức ngoại trừ chỉ có ông cụ Ngô gọi điện cho hắn bàn luận bước kế tiếp. Cổ Thu Thật, Ngô Tài Dương, thậm chí Tống Chiêu Độ đều không có phát biểu hay bình luận gì về việc Diệp Thiên Nam từ chức, dường như coi đó giống như là chuyện bình thường, không đáng quan tâm. Lại nói đến ở tỉnh Tương, có ít nhất 4 người có đủ tư cách thay thế vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Nếu dựa theo kinh nghiệm lý lịch và đánh giá xếp hạng mà nói, Hồ Định hoàn toàn xứng đáng xếp hạng nhất. Nhưng thông thường, cũng không có nhiều trường hợp từ phó chủ tịch thường trực tỉnh được thăng tiến thẳng lên phó bí thư tỉnh ủy. Hồ Định cũng không cần phải đi đường vòng như vậy, ông ta chỉ cần ngồi yên ở đó chờ đợi, sau khoảng 2-3 năm nữa là có khả năng sẽ được tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, do vậy cũng không cần phải bỏ gần tìm xa. Người xếp thứ hai, đó là Dương Hằng Dịch. Dương Hằng Dịch ước chừng đã ngồi ở vị trí cấp phó tỉnh được khoảng 10 năm. Ông ta đang ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy công an, do vậy có muốn bước vào tỉnh ủy cũng là gặp khó khăn rất lớn, trừ phi chuyển thành phó thường trực tỉnh hoặc phó bí thư tỉnh ủy. Bởi vậy, sau khi Diệp Thiên Nam từ chức đối với chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, bên trong tỉnh ủy tỉnh Tương, Dương Hằng Dịch là người thèm muốn nhất. Xếp thứ ba, đó là Lương Hạ Ninh. Lương Hạ Ninh vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, phạm vi quản lý so với phó bí thư tỉnh ủy có phần giống nhau, để anh ta tiếp nhận chức vụ tính kế tục sẽ cao hơn, công tác cũng có thể thuận tiện hơn nữa. Thời gian Lương Hạ Ninh ở cấp phó tỉnh cũng không ngắn, lại từng tham gia bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh ở trường đảng Trung ương, mọi phương diện đều phù hợp điều kiện đề bạt. Người xếp thứ tư mới là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thứ nhất là tuổi còn trẻ, thứ hai là thời gian ở cấp phó tỉnh còn quá ngắn, thứ ba là hắn lại quá nổi bật, do vậy hắn mới bị xếp thứ tư. Tuy rằng, hắn được Diệp Thiên Nam đích thân đề cử, nhưng ở bên trong bao gồm cả Trịnh Thịnh, chẳng ai cho rằng Hạ Tưởng sẽ thuận lợi được tiếp nhận chức vụ phó bí thư tỉnh ủy. Trời ạ, một phó bí thư tỉnh ủy mới hơn 30 tuổi, tin này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nói tốc độ thăng chức của Hạ Tưởng còn nhanh hơn cả tên lửa nữa. Nói trở lại, ngoại trừ 4 người ở tỉnh Tương có tư cách trở thành ứng cử viên tiếp nhận chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, khả năng có người ở góc truyện audio.com, Trung ương nhảy dù xuống cũng rất lớn, do vậy, sự việc còn có rất nhiều biến hóa. Hơn nữa, đơn xin từ chức của Diệp Thiên Nam có được phê chuẩn hay không cũng không biết. Nhưng có rất nhiều người không hiểu vì sao Diệp Thiên Nam không đề cử Dương Hằng Dịch hay Lương Hạ Ninh. Quan hệ giữa Dương Hằng Dịch và Diệp Thiên Nam thì không cần phải nói, tuy rằng hiện tại có chút xa cách nhưng mà Diệp Thiên Nam là người lão làng trên quan trường, thuận nước đầy thuyền, giúp cho Dương Hằng Dịch một ân tình, một công đôi việc cũng là một chuyện tốt, vì sao lại cố tình không làm. Mà Lương Hạ Ninh cùng Diệp Thiên Nam lại có quan hệ đồng môn, tuy là có phân cách nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, tiến cử Lương Hạ Ninh, hẳn là phù hợp nhất đối với lợi ích của Diệp Thiên Nam. Tuy rằng, việc Diệp Thiên Nam nêu tên tiến cử ứng cử viên chỉ có ý nghĩa tượng trưng, chưa chắc sẽ được tiếp nhận, nhưng ít ra còn có thể biểu hiện thái độ. Diệp Thiên Nam không tiến cử ai khác, lại cố tình tiến cử Hạ Tưởng, kẻ đối đầu với ông ta như nước với lửa, ngoại trừ khiến rất nhiều người đoán già đoán non không hiểu được, cũng khiến không ít người tán thưởng hành động lấy ân báo oán của Diệp Thiên Nam. Cho rằng Diệp Thiên Nam đức độ, biết liêm sỉ, biết tiến thoái, chỉ xử lý sự việc chứ không xử lý con người, phẩm hạnh rất cao. Ban đầu, có không ít người bất mãn với Diệp Thiên Nam vì có dính dáng đến chuyện của Diệp Địa Bắc, nhưng bây giờ cũng lại cho là Diệp Thiên Nam đối nhân xử thế quả thực không tồi, qua hai chuyện từ chức và đề cử Hạ Tưởng, có thể thấy được đó là một vị quan vô cùng cao thượng. Hình tượng Diệp Thiên Nam trong cảm nhận của không ít người là công bằng, chính trực cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Bất luận là như thế nào, mặc kệ là Diệp Thiên Nam có ý tưởng và mục đích gì, ít nhất ông ta đã thành công trong việc vãn hồi và gia tăng hình tượng của bản thân. Cũng lại nói, cũng không ít người biết ông ta làm vậy là có tính toán riêng, nhưng những người có thể đoán được động cơ chính trị của Diệp Thiên Nam dù sao vẫn là số ít. Đại đa số người, cũng như quần chúng nhân dân, vĩnh viễn vẫn là không biết được chân tướng, vĩnh viễn vẫn là bị thể hiện của những nhân tài diễn xuất trời cho làm cho lầm lẫn. Trịnh Thịnh ít nhiều còn lý giải được một chút vì sao Diệp Thiên Nam không đề cử Dương Hằng Dịch và Lương Hạ Ninh mà lại đề cử Hạ Tường. Bên ngoài có vẻ như là cất nhắc nhưng kỳ thật bên trong chính là muốn để cho Hạ Tường trở mặt với Phó Tiên Phong. Hạ Tường lấy thân phận là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, có thể tự do ở ngoài bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh độc lập thành một hệ, bởi vì ủy ban kỷ luật có tính độc lập rất cao. Nhưng một khi Hạ Tường đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, thì sẽ phải cân bằng ở giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, nếu không sẽ rất khó sống yên, cũng rất khó triển khai công tác. Công việc của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chỉ cần một lời của Hạ Tường là có thể quyết định, bởi vì nội bộ ủy ban kỷ luật có thể tương đương với một bộ máy độc lập, có hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, có văn phòng, vân vân, nhưng phó bí thư tỉnh ủy thì khác, phạm vi quản hạt và công tác với chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy, vùng giao nhau rất nhiều, trên cơ bản mọi chuyện có thể nói là phải được nhân vật số 1, số 2 gật đầu. Mà hiện tại Hạ Tường ở tỉnh Tương hoàn toàn không có. Gocchuyenaudio.com nền tảng muốn triển khai công tác của phó bí thư tỉnh ủy, nếu không nhờ vào Trịnh Thịnh thì phải dựa vào Phó Tiên Phong, bất luận là dựa vào ai cũng đều sẽ làm gia tăng đối chọi giữa Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong. Nếu Hạ Tường có nền tảng giống như Diệp Thiên Nam, khi làm việc tự nhiên sẽ mạnh mẽ 10 phần, nhưng trên thực tế không có, do vậy, nếu Hạ Tường đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Tương, kỳ thật đúng là một nước cờ hiểm, chính là Diệp Thiên Nam cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong và Hạ Tường. Sau khi Trịnh Thịnh nghĩ thông suốt việc này, một mặt căm hận Diệp Thiên Nam nham hiểm, một mặt vẫn hơi do dự, nhưng rồi vẫn lấy điện thoại gọi điện cho Tổng Bí Thư, bày tỏ lập trường của ông ta là ủng hộ việc Diệp Thiên Nam từ chức và phản đối việc Hạ Tường tiếp nhận chức vụ. Ông ta cho rằng, Diệp Thiên Nam có lẽ cũng không phải thật lòng muốn từ chức, chẳng qua chỉ là dùng khổ nhục kế, hiện tại ông ta đã hiểu rõ điểm mấu chốt, do vậy, ngược lại phải giúp Diệp Thiên Nam một tay, một cước đá ông ta ra khỏi tỉnh Tương. Kỳ thật lấy cấp bậc bí thư tỉnh ủy của Trịnh Thịnh không có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp gọi điện nói chuyện với Tổng Bí Thư, nhưng bởi vì ông ta có thân phận là người có khả năng chủ lực của đoàn hệ, nên có chút khác biệt. Tổng Bí Thư nghe ý kiến của Trịnh Thịnh xong, liền nói một câu đầy thâm ý. Sự việc còn đang thảo luận, chưa có kết quả, do vậy. Cái gọi là giác quan thứ 6, đó là Diệp Thiên Nam từ chức có được phê chuẩn hay không, mấu chốt là ở thái độ của Thủ tướng. Trịnh Thịnh không khỏi nghi ngờ, có phải Diệp Thiên Nam và Thủ tướng muốn diễn một màn đùa giỡn? Tình hình hiện tại ở tỉnh Tương, đang dần dần đi đến ổn định, thế lực của Phó Tiên Phong đang tăng lên rõ ràng, thực lực cũng rộng lên, trong tối, ngoài sáng đều đang tiếp nhận thế lực của Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam tuy rằng còn đang ở tỉnh Tương, chuyện ông ta từ chức phạm vi lan truyền ra ngoài cũng không lớn, nhưng hiện tại ông ta vô cùng khiêm tốn, có thái độ muốn buông tay không để ý tới, do vậy, địa bàn của ông ta càng ngày càng giảm đi. Có điều ông ta dường như một lòng muốn từ chức, mọi sự không thèm để tâm, khi họp thì hoàn toàn hùa theo đề nghị của Trịnh Thịnh, cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Điều đó khiến cho rất nhiều ủy viên thường vụ không rõ chân tướng và các nhân vật số 1 số 2 của các thành phố cấp 3 phía dưới lấy làm khó hiểu, bí thư Diệp như thế nào lại thay đổi tính tình, không tranh cãi nữa. Bí thư Diệp không tranh cãi, người phía dưới lại càng cảm thấy không có mục tiêu, một bộ phận tích cực dựa vào phía Trịnh Thịnh, một bộ phận khác lại dựa vào Phó Tiên Phong, không đến thời gian một tháng, thế lực của Diệp Thiên Nam toàn bộ đều tiêu tan. Hạ Tường thờ ơ lạnh nhạt không làm gì cả, con đường làm quan của Phó Tiên Phong rộng mở tăng cường bố trí. Trịnh Thịnh cũng là tâm tư sâu xa, chẳng những tăng cường mức độ thường xuyên tiếp xúc với Dương Hằng Dịch lại còn bố trí tiếp sau thời đại của Diệp Thiên Nam, liên lạc với Cổ Thu Thật, giao lưu cách nhìn trước về người tiếp nhận chức vụ của Diệp Thiên Nam. Trịnh Thịnh chắc chắn rằng, cho dù Diệp Thiên Nam không được phê chuẩn cho từ chức, ông ta cũng sẽ rời khỏi tỉnh Tương, bởi vì, những gì hiện tại Diệp Thiên Nam đang làm chính là hoàn toàn không để lại đường rút lui cho chính mình. Mà, gocchuyenaudio.com sau khi vụ án của Diệp Địa Bắc được đưa đến Bộ Công an, thì đã được Bộ Công an xếp vào những vụ án nghiêm trọng, đến lúc sau khi Bộ Công an chính thức tham gia, lại tra xét, đối chiếu lại chứng cứ, một lần nữa xử lý thẩm tra, bề ngoài nói là xác minh, nhưng thực ra là đang kéo dài thời gian. Không lâu sau khi Diệp Thiên Nam gửi đơn từ chức tới Trung ương, vụ án dần dần lâm vào cục diện bế tắc. Tháng tới Tương Giang sẽ bước vào mùa mưa, gần như là cứ cách một ngày lại có một trận mưa, đối với Hạ Tường vẫn quen sinh hoạt ở phương Bắc mà nói, thật sự là có điểm không thích ứng với thời tiết mưa nặng nề, liên miên không dứt. So sánh với thời tiết âm u bên ngoài thì không khí bên trong Ủy ban Kỷ luật được đổi mới hoàn toàn, công tác chống tham nhũng ở tỉnh Tương lần thứ hai được Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra thông báo khen ngợi thành tích công tác xuất sắc, đứng đầu danh sách các tỉnh trong cả nước, trừng trị số lượng lớn tham quan, cưỡng chế số lượng lớn thu nhập phi pháp, vượt trội so với những năm gần đây. Được Ủy ban Kỷ luật Trung ương khen ngợi cũng chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng. Hạ Tưởng vẫn thản nhiên, điều khiến hắn vui mừng chính là bởi vì trừng trị tham quan mà có thể cưỡng chế nộp của cải phi pháp, làm thu nhập tài chính dồi dào hơn, khiến cho chỉ số GOP của Thần Đông và Hoài Dương tăng lên vài lần, ít nhất có thể giúp dân chúng thực sự làm được một số chuyện. Tuy nhiên cũng không thể không cảm thán, uy lực của tham quan thực là lớn, muốn gì được nấy, trách không được năm đó của cải của một mình Hòa Thân còn cao hơn nhiều so với thu nhập một năm của cả Đại Thanh. Hôm nay, nếu bắt hết toàn bộ tham quan trong cả nước thu lại toàn bộ tài khoản đen của bọn họ, nói không chừng cũng có thể bằng GDP của cả nước. Thật đúng là một khoản ẩn chứa của cải to lớn cho nhân gian, Hạ Tưởng nghĩ thông suốt món quà này xong, liền cười ha ha một trận, hắn cũng biết ý tưởng đó của hắn là không thực tế. Chẳng qua, điều đó cũng gián tiếp cho thấy rằng, quốc gia quả thật giàu có, chẳng qua là của cải không được phân phối công bằng mà thôi. Giữa tháng sau, có kết quả việc Diệp Thiên Nam xin Trung ương từ chức, nhưng không phải là chính thức trả lời, mà là thông qua con đường gián tiếp, rõ ràng để lộ ra tin tức Thủ tướng hy vọng Diệp Thiên Nam vẫn ở lại làm việc. Tin tức này truyền tới tỉnh ủy tỉnh Tương, mọi người phản ứng không giống nhau. Trịnh Thịnh suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói chuyện với Cổ Thu Thật. Phó Tiên Phong trầm ngâm một lúc rồi gật đầu với Dương Hằng Dịch. Chỉ có Hạ Tưởng đang ở văn phòng tưới hoa, sau khi nghe được ban đầu sững sờ, sau đó lắc đầu mỉm cười. Xuất hiện một chút động tĩnh, quả nhiên, ngày hôm sau Trịnh Thịnh đặc biệt mời họp hội nghị các bí thư vì vụ án của Diệp Địa Bắc, truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo Trung ương, yêu cầu mau chóng kết án. Sự kiện Diệp Thiên Nam từ chức chính là đợt sóng thứ nhất thể hiện tác dụng. Cách chương.